Hoàng tộc Đại Chu, chương 346, Độc Tí Minh Vương Tam Khấu Thủ, góc truyện audio.com, Viêm Ma triệu hoán Viêm Ma, Đại trưởng lão Thánh Vô Giáo kinh hoàng cất tiếng thét lớn, vang vọng biên giới sương mù. Cốt trượng đen kịt nện mạnh trên mặt đất, một luồng hắc vụ vô biên vô hạn từ dưới đất dâng lên. Một cỗ khí tức tàn bạo, đẫm máu, hoang lương, cổ lão từ trong sương mù phát ra, một luồng lửa dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng bành trướng, nhiệt lực vô cùng vô tận bức bắn tứ phương, cả biên giới sương mù cả sôi trào lên. Giống, trong tiếng gầm gừ cực lớn, một thượng cổ viêm ma cao mấy trăm trượng, sóng nhiệt chói chang từ trong sương mù màu đen, đứng thẳng lên. Biên giới sương mù âm lãnh, lập tức sóng nhiệt quay cuồng, biến thành một lò lửa cực lớn. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Bảy đầu, trọn vẹn bảy đầu thượng cổ viêm ma mấy trăm trượng đạp địa mà dậy, nguyên một đám ngửa mặt lên trời rít gào, tay vung lên, lập tức thành từng dòng nham thạch nóng bỏng lan tràn ra ngoài, nghênh về phía đại thủ xanh trắng trên đỉnh đầu. Cổ Vu Đầu Lâu, trong tiếng thét chói tai cao vút, đại trưởng lão Thánh Vô Giáo ống tay áo cổ động, tay đã ném lục điểm khô lâu trong tay ra ngoài không trung, đồng thời một ngụm vô khí phun ra. Đầu lâu vốn lục diễm bốc lên, lập tức dập tắt, ngược lại dâng lên một cổ liệt diễm màu đen, hóa thành một hắc diễm đầu lâu. Kiệt 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 kiệt, trong mắt hắc diễm đầu lâu bốc cháy lên hai điểm quỷ hỏa, đồng thời hàm răng chuyển động, phát ra một tràng tiếng cười quái dị chói tai. Trên mặt đất, đại trưởng lão Thánh Vô Giáo lăng không chỉ tới, lục diễm khô lâu này trong lục khiếu, lập tức phun ra một luồng ánh sáng hắc ám cấm chế tà ác đen kịt âm lãnh. Luồng ánh sáng hắc ám này đem tất cả trưởng lão Thánh Vô Giáo bao phủ vào trong, sau đó mang theo một cỗ lực ăn mòn linh hồn mãnh liệt đánh về phía đại thủ xanh trắng trên đỉnh đầu. Cổ Vu Đầu Lâu, trong truyền thuyết, được xưng hắc ám nhất thời Trung Cổ, trưởng lão Thánh Vô Giáo đã đánh chết không biết bao nhiêu tu sĩ tông phái, cường giả triều đình cùng với người phổ thông thế tục, lại thu nạp không biết bao nhiêu thi khí, quỷ khí, âm khí, tà khí. Những trưởng lão Thánh Vô Giáo này sau khi thọ tận thì đầu lâu, xương cốt trở thành tài liệu tốt nhất để Thánh Vô Giáo luyện chế vũ khí. Cổ Vu Đầu Lâu chính là đầu lâu của những trưởng lão Thánh Vô Giáo thời Trung Cổ sau khi chết đi thì chế thành pháp khí. Loại pháp khí này, sau khi luyện thành, có uy lực cực lớn. Đồng thời khi đại trưởng lão ra tay, các trưởng lão khác cũng ra tay theo. Từng đạo khói đen cuồn cuộn đánh về phía Hắc Vô Thường. Oanh, hư không chấn động, từng đợt tiếng nổ kinh thiên vang lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, khí lưu bay tán loạn, hai nhóm người, lập tức chém giết cùng một chỗ. Những tông phái nước ngoài này, quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngoài mấy ngàn trượng, đám người Huyết Y Hầu, Phương Vân, Y Vi Lương, Dịch Thiên Hầu thu liễm tinh khí toàn thân, lơ lửng trên không trung, hết sức chăm chú nhìn về phía xa. Chỉ thấy được một thượng cổ viêm ma khàn giọng rít gào, từng đạo hỏa tiễn, dung nham, tùy ý tuôn ra, không khí đều tựa như bị đốt hết, toát ra khói xanh cuồn cuộn. Một cỗ sóng nhiệt khôn cùng bước ra, đám người Phương Vân cách mấy ngàn trượng vẫn cảm thấy nóng rực khó ngăn cản, phảng phất như bị ném vào trong một lò lửa. Chỗ này vẫn còn quá gần, mọi người lui nữa ra. Dịch Thiên Hầu đột nhiên nói, thượng cổ viêm ma tựa như có năng lực thiêu đốt nội lực võ. Góc truyện audio.com Giả, đứng ở chỗ này, Dịch Thiên Hầu chỉ cảm thấy nội lực trong đan điền sôi trào, hoàn toàn nóng rực khó ngăn cản. Dịch Thiên Hầu thanh âm đứt, tất cả mọi người không nói một tiếng, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy trăm trượng. Lúc này mới cảm giác hơi tốt hơn một chút, những người của Thánh Vô Giáo này, thực lực thật đáng sợ. Y Vi Lương nhìn về phía xa, cảm thán nói, những trưởng lão Thánh Vô Giáo này, mỗi một chiêu đều có khả năng phá trời bạt đất, Y Vi Lương cảm thấy tuyệt đối không phải đối thủ. Ở một bên, Đoan Mộc Trảm Phong nhìn sang xa xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Với thực lực của những trưởng lão Thánh Vô Giáo này, thật muốn hắn làm như ban đầu nói đi mai phục. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là vây giết những trưởng lão Thánh Vô Giáo này, mà là chui đầu vô lưới. Nghĩ như thế, Đoan Mộc Trảm Phong liếc nhìn qua Phương Vân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Phương Vân lại không chú ý tới ở đây, hoặc là nói cũng không thèm để ý. Tâm thần của hắn đều tập trung ở trên hắc diễm khô lâu mà đại trưởng lão Thánh Vô Giáo ném ra. Đây là một thượng phẩm pháp khí. Phương Vân trong lòng suy xét nhưng rất nhanh lắc đầu, bỏ đi ý niệm này trong đầu, Ngũ Mục Phong mới luyện thành được một tòa rưỡi, chỉ tương đương với một món địa nguyên pháp khí hạ phẩm. Thật muốn đánh chú ý tới đại trưởng lão Thánh Vô Giáo kia, không nói đến đại trưởng lão này một thân thực lực cường đại, chính nói tới thượng phẩm pháp khí kia cũng không phải Ngũ Mục Phong có thể đối kháng. Hai kiện pháp khí một khi đối kháng, khí linh Ngũ Mục Phong chỉ sợ cũng phải kêu thảm thiết mà trọng thương. Những lão gia hỏa này vẫn quá mạnh, chờ ta đột phá cấp địa biến, đem Ngũ Mục Phong tế luyện ra ba tòa sơn phong, lại đối phó bọn họ cũng không muộn. Phương Vân trong lòng ngất nhanh bình tĩnh trở lại, T tình hình chiến đấu ở xa xa, xu thế càng kịch liệt. Một đám trưởng lão thánh vô giáo, ngự sử một món thượng phẩm pháp khí bảy thượng cổ viêm ma thực lực như vậy, đã đủ cường đại rồi. Nhưng cường đại hơn, lại là Minh Vương Thái Tử. Bảy tên trưởng lão thánh vô giáo, kể cả đại trưởng lão ở trong đó, hầu như hoàn toàn bị hắn một mình áp xuống. Minh Vương Thái Tử giống như một ma thần từ trong cửu u đi ra, hung uy vô cùng. Hắn mỗi một đại thủ xanh trắng bổ ra, đều nặng như núi cao, phảng phất như muốn cả bầu trời, đại địa đều chém nát. Thượng phẩm pháp khí cổ vu đầu lâu của đại trưởng lão bị đánh đến khí linh không ngừng thét lên, ngay cả bảy thượng cổ viêm ma, đều bị Minh Vương Thái Tử hung uy ngập trời áp bách cho hỏa quang ảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà cổ vu đầu lâu dù sao cũng là thượng phẩm địa nguyên pháp khí, năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, Minh Vương Thái Tử công kích mỗi lần đều bị thượng phẩm địa nguyên pháp khí này ngăn trở khó có thể đánh xuyên thấu. Minh Vương Thái Tử chúng ta vô tình trêu chọc Minh Tông. Việc này có chút hiểu lầm, không bằng chúng ta thu tay lại, đều tự thối lui có được không? Đại trưởng lão thánh vô giáo gọi lớn. Minh Vương Thái Tử nghe mà như không nghe thấy, đánh lâu không được lại nghe thấy mấy lão già này nói mãi, hắn rốt cuộc có điểm không kiên nhẫn, hàng lông mi thật dài chớp chớp đột nhiên thu tay lại, lui về phía sau. Mấy tên trưởng lão thánh vô giáo đang cảm giác áp lực thật lớn, nhìn thấy Minh Vương Thái Tử đột nhiên thu tay lại lui về phía sau cho là hắn đột nhiên thay đổi. Góc truyện audio.com, chú ý, dừng đánh, lập tức mừng rỡ trong lòng, kêu lên. Thái tử, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên thấy Minh Vương Thái tử quỳ một gối xuống bày ra một tư thế kỳ quái phảng phất như muốn đối với mọi người quỳ xuống vậy. Độc tí Minh Vương, thanh âm lạnh như băng mà trống rỗng, giống như từ trong U Minh truyền ra, mang theo một cỗ khí tức đáng sợ. Ông, nghe thấy cái tên này, mấy tên trưởng lão thánh vô giáo lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch ra. Đối với Minh Tông, bọn họ so với những tông phái khác rõ ràng hơn rất nhiều, thánh vô giáo cấp cho từng đệ tử ra ngoài hành tẩu cận cổ thời đại trực tiếp có miêu tả về Minh Tông. Nhanh, tất cả mọi người tập trung lực lượng, huy động cổ vu đầu lâu. Đại trưởng lão hét dầm lên, trong thanh âm mang theo sự run rẩy có thể thấy được hoảng loạn như thế nào, không cần hắn nói, bảy tên trưởng lão thánh vô giáo toàn bộ gom lại cùng một chỗ, không nói hai lời, cùng điên cuồng phun tinh khí lên trên lên thượng phẩm địa nguyên pháp khí cổ vu đầu lâu. Thánh vô giáo bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, vốn tinh khí rất ít, mỗi phun một ngụm tinh khí, so với tu sĩ những tông phái khác tổn thương nguyên khí đều lợi hại hơn nhiều. Nhưng một kiếp này ở trước mắt cũng không thể suy nghĩ nhiều. Bảy tên trưởng lão từng ngụm huyết sắc tinh khí, đều như không muốn sống phun mà phun lên cổ vu đầu lâu. Thượng phẩm pháp khí này được nhiều tinh khí của trưởng lão thánh vô giáo như vậy, lập tức từ màu đen biến thành huyết sắc tàn mát ra một cỗ khí tức khủng bố, hơn nữa phát ra tiếng cười kiệt kiệt quái dị. Một món thượng phẩm địa nguyên pháp khí cuồng bạo có bao nhiêu lợi hại? Chỉ sợ 10 thượng cổ hung thú cũng không đủ để đập nát. Nhưng chính là như vậy, mấy tên trưởng lão thánh vô giáo còn cảm thấy không an toàn, lại đem 7 thượng cổ viêm ma chiêu đến bên người. Hư không cuồn cuộn run rẩy dữ dội, hắc vụ cuồn cuộn từ trong hư vô sinh ra, làm cho cả thế giới như lầm vào ngày tận thế vậy, ở sau lưng Minh Vương Thái Tử, một bóng đen cao gần ngàn trượng mang theo một cỗ uy áp đáng sợ làm cho cường giả cấp thiên tượng cũng chịu không được từ trong hư vô bước chân đi ra, đứng ở sau lưng Minh Vương Thái Tử. Bóng đen này phi thường quỷ dị, chỉ có một cánh tay, đúng là độc tí Minh Vương của Minh Tông trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết điển tịch của Minh Tông, vị Minh Vương này cũng chỉ có một cánh tay, mà một cánh tay khác là hư vô, đại biểu chính là tử vong. Trong hư không truyền ra thanh âm như sóng chiều tựa hồ bóng đen đáng sợ này, mang theo cả một vực sâu biển lớn. Khí tức tử vong đậm đặc vô biên vô hạn phát ra cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Nhất khấu thủ, đập đầu một cái. Trong thanh âm âm lãnh, sau lưng Minh Vương Thái Tử, hình bóng Minh Vương cực lớn đột nhiên ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Minh Vương, là chúa tể tất cả sinh linh trong thiên địa. Bất luận thứ gì cuối cùng đều phải chết quy về Minh Vương cai quản, Minh Vương tông thờ phụng chính là vị thần cường đại nhất trong thiên địa này. Làm một thần cường đại nhất trong thiên địa chúa tể tử vong, Minh Vương cho tới bây giờ chỉ có tiếp nhận người khác quỳ lạy hành lễ, nào đâu sẽ quỳ lạy người khác. Muốn tiếp nhận Minh Vương quỳ lạy đại lễ tất phải có mệnh lớn bằng trời, phúc như đại địa, nếu không mà nói sẽ tiêu thụ không nổi, hồn phi phách tán. Tuyệt học cường đại nhất của Minh Tông, góc truyện audio.com, độc tí Minh Vương tam khấu thủ, 3 lần đập đầu, lấy chính là loại ý cảnh này. Bộ tuyệt học này có 3 chiêu theo thứ tự là độc tí Minh Vương nhất khấu thủ, nhị khấu thủ và tam khấu thủ. Minh Vương dập đầu, ngoại trừ viễn cổ tam thánh hoàng, những người khác toàn bộ đều bạc mệnh phúc mỏng, tất cả đều phải chết toàn bộ tan thành mây khói. ầm ầm, đại địa chấn động, trong tích tắc khi Minh Vương quỳ xuống, cổ vu đầu lâu phát ra một tiếng thét thê lương, liền giống như bị người xé rách vậy, khí linh của thượng phẩm pháp khí cũng phốc bạc mệnh mỏng, chịu không được Minh Vương quỳ lại đại lễ, bỗng chốc đã bị trọng thương. Cùng một lúc bảy tên trưởng lão thánh vu giáo rú thảm một tiếng, như điều đứt đây bay ra ngoài xương cốt toàn thân không biết nát bao nhiêu, bỗng chốc đều bị trọng thương. Không chỉ như vậy, khí vận tinh mang của bảy người thoáng cái ảm đạm đi rất nhiều, thật giống như bị ngâm vào trong nước vậy. Dám chịu Minh Vương quỳ lạy, không chi người chịu trọng thương, ngay cả khí vận cũng bị thương, bị khí tức tử vong trong thiên địa nhiễm vào, ảm đạm không chịu nổi. Tuyệt học của Minh Tông chính là đáng sợ như thế. Cùng một thời gian, bầy thượng cổ viêm ma cũng hào quang ảm đạm, trực tiếp từ mấy trăm trượng đánh rớt đến còn hơn 10 trượng. Những thượng cổ hung vật này tuy hung lệ cường hoành, nhưng cũng không có mệnh chịu được Minh Vương quỳ lạy. Thánh vô giáo đại trưởng lão cố nén thương thế, lệ kêu một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang, cuốn mấy tên trưởng lão thánh vô giáo khác thuận tay thu hồi cổ vu đầu lâu cùng bầy thượng cổ viêm ma, không dám quay đầu mà nhảy vào trong sương mù. Dưới sự kích thích của tử vong, cũng không biết đại trưởng lão thánh vô giáo này sử ra bí pháp gì, lại có thể lập lòe vài cái, đã biến mất vô tung vô ảnh. Nơi bọn họ xẹt qua, lưu lại một cột huyết vụ. Những huyết vụ này đều là từ trong xương cốt của bọn họ đánh nổ ra. Một chiêu này của Minh Vương Thái Tử đã đem bọn họ đánh cho trọng thương. Cách chương.